ngày hôm nay là ngày mình có làm lễ vía của ngài Quan Âm. Từ bi là cái gì? Cái từ bi là gì? Cái đại bi là mình thấy cái khổ người khác mà mình muốn giúp cứu khổ người khác. Làm sao mình được cái lòng từ bi bây giờ? Làm sao mình phát triển cái lòng từ bi, lòng đại bi bây giờ? Mình phát triển lòng từ bi bằng cách là mình có cái sự thông cảm với cái sự đau khổ người ta. Cái làm sao phát triển cái lòng từ bi? Mình phát triển lòng từ bi bằng cách là mình phải ra, mình xăn tay áo lên, mình làm chứ mình thể nào ngồi mình nói không. Ok. Thành ra như bây giờ bên nước Nhật nó có cái động đất đó thì mình không thể nào mình chỉ nói không, mà mình phải làm. Các vị đồng ý không? Mình phải thấy cái sự đau khổ người khác, mình thấy cái đau khổ người khác sau khi mình đã chứng kiến cái cảnh đó, mình đã trong cái tình trạng đó, mình mới thấy được, mình có thể nói được, mình không thể ngồi tưởng tượng được. Mình phải có qua cái trải qua cái kinh nghiệm đó, mình mới thấy được cái khổ của người ta. Đây là cái tinh thần của cái người Bồ Tát. Người Bồ Tát á, người ta các vị Bồ Tát á, người ta thấy chúng sanh khổ, thành các vị Bồ Tát á đã thoát được cái khổ rồi, mà các ngài quyết định đi vào buồn lại, đi tìm cái khổ để mà thấy được cái khổ. Ok. Để giúp được chúng sanh. Thế thì phải nhớ như vậy. Những người Bồ Tát á, người ta đã hết khổ rồi, ta thoát được cái khổ rồi, ta không còn khổ nữa, ta không cần khổ nữa. Mà người ta quyết định á, ta chịu khổ lại. Cái này là quyết định của các ngài chứ, chứ không phải các ngài quyết định phải vào cái khổ, phải thấy cái khổ, phải trải qua cái khổ để mà tìm cách giúp chúng sanh. Ai coi kiên thắc mắc gì không? Tuần vừa rồi ông ước gửi tôi một cái email của cái người cảnh sát ở bên người Việt Nam, cảnh sát Việt Nam ở làm cảnh sát ở Nhật á. Kể cái chuyện là có một cái người Việt Nam làm cảnh sát bên Nhật á, đang ở ngay cái chỗ động đất á. Và cái người này thấy rất nhiều cảnh khổ sở. Okay. Cái cứu cảnh chết chóc khổ sở, có những cái chuyện nó khá hay khá là như con nói á, là chính phủ Việt Nam đó, mở miệng ra là nói là muốn giúp đỡ cho người đồng bào Việt Nam ở xứ Nhật, thì ra không làm gì hết đó. Ngược lại cái chính phủ Mỹ á, khi mà nghe là có công dân Mỹ á, đang bị nạn ở bên phía Nhật á, là gửi xe bus tới hoặc là xe máy bay trực thăng tới để mà cứu ngay lập tức, không có đợi nhé. Nói cái khác, có cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái người nói với người làm. Ok, thì ông ước mới giơ tay ông nói, ông đính chính là ông nói là xứ Việt Nam là xứ không có đủ những cái đủ sức như nước Mỹ, nhưng đều thành ra như nước Mỹ họ có nhiều cái căn cứ ở bên Nhật á, thành họ gần họ tới họ giúp được, họ giàu nữa. Tôi nói không phải là ý tôi nói là tôi nói xấu cho người Việt Nam hay là chính phủ Việt Nam, tôi chỉ nói rằng tôi là một cái người Việt Nam, cảnh sát người Việt Nam ở bên Nhật á, mà lúc mà nói về cái chuyện mà chính phủ Việt Nam tới giúp dân người Việt Nam thì cái giọng rất mỉa mai, là nói là chê bai, nói là chỉ nói thôi chứ không làm gì hết đó. Tôi là chỗ đó. Yes. Ok, đừng nói như vậy. Cái quan trọng là nói là cái người dân mình nó có một cái gia tài chung với nhau. Thành mình chia sẻ được cái đó, mình có cái phần chung với nhau chỗ đó. Thành mình nói thì có cái tinh thần xây dựng, nhưng mà mình nói là mình chỉ trích là cộng sản là tự do là cộng hòa, mình không phải là làm chính trị. Ok, mình chỉ nói trong tinh thần xây dựng thôi. Mình nói cái bản tính người Á Châu mình đó, nói hơi nhiều mà làm rất là ít. không phải riêng riêng cộng sản, người cộng đâu, mấy người mà chủ nghĩa dân chủ cũng vậy đó. Người Việt Nam nói nhiều quá không làm gì hết đó, chỉ nói thôi. Ok, thành ra nhất là trong lúc người ta đang khổ đó, cái lời nói mình nó quan trọng lắm. Mình không làm thôi á, mình né đi, chứ còn lúc mình nói mình phải làm. Tại người ta đang cần cái sự giúp đỡ của mình, mình không thể hứa bậy được. Ok, rồi cái dư luận của cái thế giới này, nó lên án mình nữa, nó nói mà cái người này trong lúc mà người ta thiệt sự ta cần nhất á, mà không làm á, con người đó thiếu cái đạo đức, thiếu cái lương tâm, nó tai hại dễ sợ lắm, mang tiếng một cái dân tộc luôn. Đó, tôi không nói như vậy đó. Tôi không cần biết là cộng sản, là cộng hòa. Mình đang nói chuyện đại bi là ai cũng có thể đại bi hết. Không phải riêng người Việt Nam, không phải riêng người Mỹ đâu. Rồi kể chuyện một cậu trẻ đó, 9 tuổi, mất cha mất mẹ, cha mẹ bị chết trong cái động đất với luộc rồi, cái luộc. Xong rồi như anh em gì cũng chết luôn, còn có một mình thôi. Ở trong cái chỗ cứu tế thì một mình tôi đang sắp hàng để đợi xin đồ ăn, thì được phát đồ ăn ra, thì ông cảnh sát mới chú ý thấy là cái hồ này đứng sắp hàng xa quá, thành mà đồ ăn nó không hạn chế nữa, thành ra cái ông cảnh sát này ông nghĩ là khi mà cái cậu trẻ 9 tuổi này mà tới phiên cậu chắc hết đồ ăn rồi. Thành cái ông cảnh sát người Việt Nam này, người đó người Mỹ là người Việt Nam ước. The boy is Japanese, right? Yeah. Đâu là cái cậu trẻ 9 tuổi người Nhật nha. Còn người cảnh sát này là người Việt Nam. Thấy gì thương hại mới tới nói chuyện với cậu trẻ, hỏi chuyện thăm. Người Việt Nam cảnh sát này mới động lòng, mới lấy cái đồ ăn khô của ông á, ông cho cậu trẻ này. Thì ông cảnh sát này mới lấy cái đồ ăn khô ra cho cái cậu trẻ đó. Cái đặc biệt cái cậu trẻ này 9 tuổi thôi đó, tinh thần rất là hay, là cảm ơn cái ông cảnh sát cái lòng tốt người này. Xong rồi lấy cái đồ ăn khô riêng đó mà ông cảnh sát mới cho nó, để chung vào đồ ăn để mình được phân phối ra, chứ không lấy riêng, không nhận. Cái đó là tinh thần đại bi đó quý vị. Cái mà tôi phục nhất á, là tôi nghĩ lúc mà tôi 9 tuổi, tôi nghĩ tôi làm gì cũng được. Lúc 9 tuổi tôi lúc đồ còn 9 tuổi chắc tôi lấy đồ ăn, tôi ăn trước cái đã, nhai ngấu nghiến cái đã. Cái cậu này 9 tuổi mà cái tinh thần đại bi nó cao như vậy đó, để chung ra, để cùng khổ với những người kia. Ông cái cậu đó nói là như vậy nó công bằng hơn. Tôi nghĩ thiệt ra cậu đó chưa hiểu cái đại bi là gì hết, thằng cậu nó dùng chữ công bằng. Người Phật giáo mà tôi nhìn cái đó là cái tinh thần đại bi đó, chứ không phải tinh thần công bằng đâu. Đại bi đó, trong cái khổ sở, trong cái tai nạn như vậy mới phát triển được cái tính tình của người, mới thấy được cái tính tình của người ra sao. Bởi vậy mới hiểu tại sao cái xứ Nhật nó là cái cường quốc. Nó rõ ràng nó cường quốc tại vì cái tinh thần của cái người dân tộc nó rất 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 là cao, rất là có đạo đức. Họ cái xứ đó, cái xứ có đạo đức, thành ra họ là cường quốc, họ có nhiều phước báo. Có cái hay, có cái dở. Cái chuyện mà động đất với lại sóng thần đó chứng minh rằng họ có cái thiếu đạo đức ở bên đó. Ok, tôi nói như vậy không phải là nói xấu, tại vì lúc mà người ta không cần thêm sự đau khổ nữa, mình nói trong cái tinh thần xây dựng thôi. Ok, cái khó khăn á mình học mới có cơ hội học được, học hỏi được. Còn nếu mình sung sướng mình cần học. Thành cái vấn đề vấn đề khuyết điểm của bên Nhật là sao? Bên xứ Nhật á, cái xứ đó nó có cái nghiệp rất nặng, cái nghiệp sát rất là nặng. Bên cái Phật giáo mình á, cái giới đầu tiên á, mà chúng tôi thọ là cái giới không sát sanh. Tại vì mình phạm cái nghiệp sát sanh á, thì mình sẽ tạo rất nhiều đau khổ cho người khác. và cho chúng ta, cho tự chính mình. Hiện bây giờ cái nguy hiểm của nguyên tử, mấy cái lò điện nguyên tử nó đang tai hại. Đây là lần thứ nhì mà nước này nó bị qua cái khủng hoảng này. Nó có những đã không bị chết chóc không, mà còn của chiến tranh không, mà còn bị chết chóc và động đất, rồi chết chóc của cái lò điện nguyên tử nữa. Quý vị tưởng tượng như coi, có hơn 7.000 người đã chết rồi, và có hơn 10.000 người đã mất tích, mất tung mất tích, có nghĩa họ có thể họ có lẽ chết rồi đó. Nhiều người chết quá đi, cái nghiệp sát nặng quá đi. Cái chuyện mà chết chóc với nhau đó, là tại vì mình trả cái nghiệp sát sanh của mình. Cái chuyện mà cái nghiệp sát sanh đó, chuyện cái nghiệp rất rất là nặng, quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó. Những cái chết chóc mà bất đắc kỳ tử như vậy là cái chứng minh rất rõ ràng phải trả cái nghiệp sát sanh của cái nghiệp sát sanh. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Họ phải hằng cái pháp sám hối. Ok, phải biết sám hối. Bên Phật giáo chúng tôi tin rằng mình phải trả cái nghiệp của mình, phải trả cái nợ của mình. Mình chạy không được, chạy nó vô ích thôi. Hơn nữa, ngày tôi nói mấy cái chuyện mà trong chùa thôi, chứ còn mấy ngày Chủ nhật tôi không dám nói mấy cái chuyện này. Quý vị nhớ tuần vừa rồi mình nói chuyện là động đất bên nước Nhật á, nó gửi mấy cái là sóng thần đi khắp hết tất cả cái phần Thái Bình Dương. Quý vị nhìn cái bản đồ của thế giới, quý vị thấy cái đảo Nhật như vậy, nó gửi sóng thần đi khắp tất cả cái Thái Bình Dương hết. Ở bên quý vị để ý rằng á, bên phía Bắc Châu, Bắc Mỹ Châu thì có mấy cái bị tai hại. Cái sóng thần nó gửi tuốt ở dưới Nam Mỹ Châu, cũng có nhiều cái quốc gia nó bị ngay nó bờ biển nó bị tai hại. Nói cái việc nghe tuần trước tôi giảng cái việc nghe đó, cái bên San Francisco, cái vùng đó nó Bay Area, nó có một cái vị Đề Bát Địa Bồ Tát. Về tới Santa Cruz thì có hai cái vị nhị quả A La Hán. Một vị thì tu tiểu thừa, một vị thì tu theo đại thừa, mà bảo vệ không nổi. Rồi quý vị xuống San Diego có một cái vị Đề Bát Địa Bồ Tát cũng ở phía vùng đó nữa, ở dưới đó không bị. Ok, nó khác biệt chỗ nào? Cái khác biệt chỗ nào? Khác biệt ở chỗ là khi vị có những cái thánh nhân ở trong vùng đó, thì quý vị được cái sự bảo vệ. Nhớ không? Ở cái Santa Cruz có một cái vị nhị quả A La Hán đang tu pháp theo pháp đại thừa. Có nghĩa là vị này đang luyện chú Đại Bi. Điều cái khổ là cái sức cái vị này còn yếu quá, chưa đủ cái lòng Đại Bi chưa đủ. Ngược lại, hai cái vị mà Đề Bát Địa Bồ Tát đó, ở San Francisco với ở San Diego đó, cái lòng từ bi họ rất là cao. Họ rất từ bi, và họ không nỡ để những người trong vùng đó bị khổ. Bởi vì nhờ có thứ bảy tôi mới dám nói chuyện này, tại vì chủ nhật mình nói nhẹ nhẹ, nói cái này hơi đi sâu vào những cái chi tiết, mà sợ nói nhiều quá người ta nghe người ta phát cái lòng hoài nghi với lòng phỉ báng, thành ra tôi không dám, sẽ tạo nghiệp rất là nặng, thành ra tôi không dám nói mấy chuyện này. Nói những cái thứ bảy những người trong chùa trong tới tu lâu tôi mới nói chuyện này thôi, là cái động đất đó, nó của bên Nhật đó, nó gửi đi mấy cái sóng thần khắp tất cả cái Thái Bình Dương này. Thì cái vị để ý thấy đó, là bên Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu đó, nó đều bị hư hại hết. Ok, bị sóng nó vào, nó phá mấy cái bãi biển, mấy hải cảng. Thì bên bên San Francisco Bay Area thì không có gì hết đó. Tại đó có một cái vị Địa Bát Địa Bồ Tát ở Santa Cruz, cách San Francisco Bay Area có một tiếng thôi đó, thì có hai cái vị Địa Nhị Quả A La Hán ở, một vị tu theo tiểu thừa, một vị tu theo đại thừa, mà họ hai vị đó không đủ sức để bảo vệ cho Santa Cruz. Thành ra Santa Cruz cái hải cảng đó nó bị 18 triệu hư hại, bị 5 triệu cái tiền cái mấy cái tàu nó bị hư, còn hải cảng là bị 18 triệu hư hại. San Francisco hoàn toàn không bị. Còn dưới San Diego thì có một cái đống cá bị chết. Tại sao nhỉ? Tại vì ở dưới đó có một cái vị Địa Tát Địa Bồ Tát nữa, cũng là bảo vệ cho họ. Ok. Còn cái vùng Los Angeles này á, là không có gì hết, quý vị để ý cho coi. Vùng này có hai cái hải cảng rất là lớn, hải cảng của Los và hải cảng của Long Beach. Toàn nước không à. Mà hải cảng này cái kinh tế đi mấy tàu tới đó rất là nhiều, hoàn toàn không bị gì hết. Rồi ngay về Orange County, cái Bosa cũng bị gì hết. Ok. Rõ ràng cái đó là cho quý vị thấy á, nên lý do khi vị thấy để phát nói kể cái vị để vị phát cái lòng tin, tại vì bên Phật giáo đại thừa mình làm chứ mình không nói. Ok. Mình tu để mình có sức để mình giúp đỡ người khác, người ta biết không biết nó không quan trọng. Cái người Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát như vậy, mình giúp người ta thôi, người ta không biết cũng không sao hết đó, mình vẫn giúp như thường. Cái đó là cái tinh thần tu hành của mình. Chúng ta tu để giúp người khác chứ không phải để tự làm tư lợi. Cái mà quý vị không biết đó, ba cái vị mà bảo vệ cho cái California này, ba cái vị mà bảo vệ cho tiểu bang California này, họ còn cùng chung một cái pháp họ là tu chú đại bi. Hỏi là có phải như ngài đệ tử ngài Tiên Hóa là không? Thì tôi muốn nói thêm, là ta nói thêm cái vụ đầu đoán được ai ta nói, tôi muốn làm phiền người ta, quấy rầy người ta. Họ làm họ giúp mình chúng ta thôi, chứ họ không muốn chúng ta biết họ là ai. Bây giờ họ mới là Bồ Tát, mình mới là phàm phu. Cái vấn đề nguyên tử, tai nạn nguyên tử sao? Tôi nói vấn đề là tại vì trễ quá nè. Thằng tôi nói cái này nó có thể hơi sốc ngoài người tí. Tôi nói sự thật như vậy tại vì lúc mà mình phải học bài học để cho hiểu. Lý do mình thấy rõ ràng là khi những cái người sư của bên Nhật á, của sư Nhật bây giờ họ thất bại, tại vì họ chưa đủ sức để bảo vệ cho nước của họ. Cái người xuất gia chúng ta khi mình nhận được cái sự giúp đỡ của quốc gia nào đó, mình phải trả lại cái ơn đó, mình không thể nào mà lầm lơ được. Thằng cái tâm người xuất gia mình đó, là mình phải tu, mình phải luyện để mình có cái sức để mình trả lại ơn của cái xã hội, để trả lại ơn của cái cộng đồng, trả lại ơn của cái quốc gia này, chứ mình không thể nào làm lơ được. Ok. Ai Kim thắc mắc gì không? Yes. Phát tâm gì? Tuần sau chúng ta sẽ đi San Jose, chủ nhật sẽ đóng cửa chùa, phải không? Thành ra quý vị nào mà ai muốn xuống đến San Jose để mà tu một ngày đó với San Jose thì quý vị hoan nghênh quý vị đi. Nhưng mà có nhiều xe van lắm, thành bao nhiêu người đi cũng được, có 3-4 chiếc van. Yes. Thành ra mình khoảng chừng 11 giờ mình bắt đầu ở đây rời ở Los Angeles. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Thành những người mà muốn đi đó thông báo Jesus chúng tôi biết để chúng tôi sửa soạn xe. Ok. Thế tối thứ sáu sẽ đi, xong rồi chiều thứ bảy sẽ lái về ngược lại. Tối thứ bảy chiều chủ nhật sẽ trở về. Xin lỗi quý vị. Ông này ông kể, ông xem tôi email, ông nói là ông tụng cái dược sư thần chú, thì người bạn ông á ở trong coma được thức tỉnh lại. Ông này ở xa cách đây 700 mile. Ông tụng cái thần dược sơn chú cả ngày là 7 ngày, cả 10 ngày. Thì cái ông này ở khách xa ông là 700 dặm, mà bây giờ ông trong bất tỉnh nhân sự, bây giờ thức tỉnh lại. Sau đó ông kể, ông tiếp tục thấy có hiệu quả, ông nghĩ, ông tin là có hiệu quả. Ông hỏi có thành, có bằng cớ, nó bằng cớ làm cái gì? Bằng cớ để quý vị tin làm cái gì, làm phiền chúng tôi thêm nữa. Không có bằng cớ còn tốt hơn nữa. Thành ra ông bắt đầu ông tụng cho những cái người khác. Tụng người khác, nói là tụng một cái bao nhiêu có nhiều vấn đề. Cái bài học mà tôi ông thầy ông quên mà nhắc quý vị lại một lần nữa là cái tôi dạy cái vị luyện công á, để cái vị đừng can thiệp chuyện giang hồ. Quý vị không thấy được cái không hiểu chứ tại sao cứ nhảy vào cái vấn lộn hoài vậy? Chúng tôi huấn luyện quý vị để quý vị mở cái huệ, chứ không phải để quý vị đi đánh lộn. Để giúp quý vị trước cái đó. Khoan đi làm chuyện tầm bậy đó. Quý vị chỉ lo, tự lo thân, chuyện người khác là chuyện người khác. Quý vị cũng quên đi. Không phải là ngay người trong gia đình, người thân của mình cũng né luôn nữa. Tại sao như vậy? Tại mình không hiểu chuyện đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra. Mình chảy vào một cái là nhiều khi mình hại người ta, nhưng mình phải giúp người ta nữa. Nhớ chuyện đó, đừng có can thiệp chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Mình chỉ lo yên thân cái đã trước cái đã. Người Bồ Tát người ta khác, người ta tới ta can thiệp chuyện của chúng ta, tại người ta có sức mới can thiệp được. Còn mình chưa đủ sức, mình không nên can thiệp. Ok. Mình can thiệp là mình đang phá người ta. Ai thắc mắc gì khác không? Có những cái mình nhờ người khác giúp thì được, ok, còn mình tự giúp á là mình thiếu cái sáng suốt, thiếu cái sức, mình bị vây lạ, bị vạ, lây vạ, ok, không có lợi. Tại sao? Như có những cái pháp, như pháp bài vị như vậy, mình can thiệp được mà mình không lãnh cái quả, ok, tại mình không lãnh như vậy mình mới có cơ hội mình mở cái huệ của mình. Còn mình bị nó vây á, mình không đủ sức. Tôi nói cái vị rất rõ ràng là tôi dạy cái vị luyện công, cái giúp cái vị luyện công á, để cái vị phát cái huệ, chứ không phải để cái vị đi can thiệp. Nếu cái vị tự động tự ý can thiệp những chuyện người khác á, là người tới nó tới nó trả đũa, cái vị phải tự lãnh đấy, chứ không phải chuyện của tôi không giúp đâu. Cái này là đệ tử tôi nó xảy ra đó. Trước tôi có một hai người đệ tử đầu tiên của tôi đó, ông tên Mel, 70 mấy tuổi rồi. Ông tới ông tu với tôi tại ông tham được cái thần thông. Ông nghiên cứu, ông bay qua Ấn Độ, ông tới mấy cái chỗ ông luyện, huấn luyện mấy cái ashram để ông ở đó để ông tu luyện với mấy tuổi Ấn Độ giáo. Ông tới tu với tôi, thì tới với tôi thì không có định lực gì hết. Sau ba năm rưỡi, tôi không nhớ nữa, thì ông đắc được cái đề bát địa. Cái ông này ông có cái lòng tham, thành ông tu rất là gắt gao. 70 mấy tuổi mà tu gắt gao như vậy đó. Ngồi xếp bằng cũng được, ngồi xếp bằng hai chân như hai ống cối này. Đắc được bát định. Có một cái đệ tử khác nữa cũng từ zero định cho tới được bát định. Sau 2 năm rưỡi, cái bà này giỏi ông này một tí. Cái bà này 50 mấy tuổi, gần 60, mà căn cơ rất là cao. Có tội là hai cái đứa này nó theo tà đạo hơi lâu. Tới mà bác định rồi, tôi mới thôi thử họ. Tôi thử một cái, thì họ hai người đều thất bại. Thất bại nặng như sợ nó lòi cái nhược điểm của họ là họ thất bại, họ cái thử thách nó nặng quá, họ chịu không nổi, họ hai người đều thất bại. Không phải họ thất bại không mà họ còn giận tôi nữa. Giận dễ sợ lắm. Nên tôi làm cái gì bây giờ? Thầy ba phải, thầy xin lỗi ngay lập tức. Thì người Mỹ là sao? Người Mỹ nếu mà quý vị tới xin lỗi với họ thì đúng theo tiêu chuẩn là họ chấp nhận, họ là chấp nhận cái sự xin lỗi của mình. Phải không sư cô? Người Mỹ là vậy. À, tôi chấp nhận cái sự xin lỗi của ông, của bà là mình về. Ok. Tôi là ác lắm. Tôi nói cái gì biết cái bí mật của tôi, huấn luyện của tôi. Tôi có nhiều cái bí mật là lâu tôi nói một cái tôi cũng sợ mất. Tôi cũng sợ quý vị, tôi còn nhiều cái đó. Một cách mà tôi đuổi quý vị, tôi xin lỗi quý vị. Kim Điền, sao thầy ác dữ vậy? Thầy xin lỗi một cái. Chuyện gì xảy ra? Gây cái hoang mang trong người ta. Người ta nói là ông thầy sai. Không xứng đáng ông thầy mình. Mình đi vậy rồi. Quý vị nghĩ tôi muốn dạy hả? Quý vị đừng tưởng tôi muốn dạy đâu. Mấy năm vừa rồi tôi muốn huấn luyện tại vì tôi tò mò, tôi biết không biết huấn luyện được không. Bây giờ tôi muốn huấn luyện tại tôi không còn gì tò mò nữa hết. Tôi huấn luyện được rồi, tôi không cần huấn luyện ai nữa. Tôi huấn luyện mấy năm này tại tôi thích rồi, tại vì tôi không biết tôi làm được là không. Giờ biết làm được rồi, tôi không có gì thắc mắc nữa, tôi huấn luyện làm gì nữa. Tôi phải thử mấy cái trò chơi mới đó. Thành ra người ta hoang mang, tôi nói trước giờ tưởng ông thầy ông có trí huệ, té là ông làm bậy làm bạ không à, bây giờ mới lòi ra trước giờ ông làm bậy không à, thành ra thôi mình bỏ mình đi, ông đâu biết gì đâu. Ok. Thành cái người thế gian pháp người ta một cái như người Mỹ, ta chấp nhận cái sự xin lỗi với ngài lập tức, có nghĩa là sao? Tôi thấy cái tâm người này vẫn còn cái tâm người thế tục. Cái người mà có trí huệ, cái ông này, ông đệ tử tôi đó, ông Mel này, biết sao tôi xin lỗi, ông làm gì không? Cái người có trí huệ trả lời sao? Không nhận nha. Người Mỹ. Ông này, ông có một cái tí trí huệ. Ông nói, tại ông này đi bác định rồi. Ông nói là, thầy không cần xin lỗi với tôi. Ok. Không cần phải xin lỗi. Tại sao vậy? Tại thầy là thầy của tôi, thầy muốn làm gì làm, thầy có quyền làm gì làm. Tôi đã nhận thầy làm thầy rồi, thầy làm gì làm. Tôi phải chấp nhận. Để biết sao cái miệng nói như thế, tâm vẫn dần như thường. Từ từ thấy không? Thầy có nhiều cách đuổi lắm, nhưng thầy trắng trợn đâu. Đuổi cái gì đi nó quá thô đi. Có 100 vạn cách để mà đuổi cái gì đi, một cách nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng lắm. Ok. Điều sự thật cái miệng chỉ nói vậy thôi, tại ông sợ tôi thôi. Chứ còn cái tâm vẫn hận và hận như thường. Ông trước mặt tôi thì ông còn nể, ông quay lưng một cái, ông về ông xếp bằng một cái, thằng ngã nó nhảy lên nói té ra cái ông này ông dốt dễ sợ, trước giờ ông làm tầm bậy tầm bạ không, giờ ông hết sức rồi, không còn gì để dạy mình nữa, rút lui ngay, không thèm tới học nữa. Ok, rút lui hơn ba thụt lùi. Tối ngày cách đây hai ba bữa có ai người ngược trò tới nhà tôi. Thì hai người học trò tôi tới đó thì ông Mèo đi bộ, ông dắt chó đi bộ ngang qua. Ok. Thành ra ông đi ngang, ông dắt chó đi ngang qua thì ông liếc qua ông Danny thôi, ông liếc qua Janice thôi, làm lơ hai tụi nó. Chú hết sức lực ông để mà chắp tay tôi mà chiếu tôi. Lúc đó tôi mới lạ, tôi mới tức cười. Tại vì tôi để ý thấy Danny nó khinh ông Mèo dễ sợ. Cái ông Danny nè, tôi nhảy về cái chuyện này. Lúc mà ông mới tới thì công phu ông này thua ông kia, thì ông kia ông khinh ông này, thì ông này ông nói ông khinh tôi khinh ông lại. Ok. Điều hồi đó cái công phu ông kia là để bác định luôn, ông cao hơn này nhiều lắm. Ok. Thành ra ông này cười quậy không được. Tại bữa ngày hôm qua, vài ngày trước lúc mà hai người gặp ông này ngoài đường đó, thì biết ông này mà liếc một cái giống như ông này đứa con nít vậy. Giờ công phu họ hơn Mèo rồi. Đồ nghiệp ông Mèo không biết gì hết. Không biết là thua ông Danny nữa. Cứ tưởng rằng là tu, là tu một mình là tu không được đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Ai thắc mắc gì khác? Yes. Có nói bây giờ thầy không muốn dạy nữa, buồn không phải cái đó là cái phương pháp là phải dạy như vậy. Kể cái chuyện, có ai nghe, có ai đọc chuyện chuyện trưởng Kim Dung? Ai đọc Kim Dung hả? Hả? Có đọc Kinh Dung không? Không ai đọc Kinh Dung hả? Hồng Thất Công. Hồng Thất Công ở Cái Bàn. Không chứ không? Hồng Thất Công thì ông đó là ban chúa của Cái Bàn. Cái Bàn là dân ăn mày đó, Thập Long gì đó gì đó, có cái loại công phu cái võ này đó, gọi là đánh với rồng được nữa. Đánh rồng được. Thập Bát Chưởng gì đó, Giáng Long Thập Bát Chưởng. Okay. Hồi đó trong giang hồ đó, có năm cái vị trưởng môn đó, năm vị đó là họ công phu là cao nhất, thì ông này một trong năm người đó. Ok, thì nó ông khoái lắm, ông chỉ tà tà đi chơi nữa, không có học trò. Ông này ông sướng đồ, ông không thèm truyền võ cho ai hết đó. Thất Tông ráng chịu, ông cần biết. Ông lúc mà ông bự nhiêu, ông chọn một người, ông dạy cái truyền cái pháp môn đó, biết ai không? Quách Tĩnh. Quách Tĩnh. Ông này ông đẹp trai, có tội là ông ngu thôi, hơi đần một tí. Tại sao ông chọn chạy với người này? Hoàng Dung. Đó, tại vì tại sao ông chọn người là dạy pháp này, cái Giáng Long Thập Bát Chưởng này, là tại vì cái cô bồ của ông Quách Tĩnh đó, đó khéo dễ sợ. Okay. Thằng cái cô Hoàng Dung cô khéo lắm, cô biết ông này, cái ông này cái thói ông này, ông chỉ thích ăn nhậu thôi. Thành cái cô này, cái nghề cô nấu rất là khéo, rồi đi mua rượu mất tiền nhất nữa để mà cho ông này nhậu. Thành cô này cô khéo, cô chỉ thích đãi ông này, cho ông này ăn, cho ông này nhậu thôi. Ông ăn nhậu cho say, rồi ông say tư lý, rồi ngảy khò khò ngủ. Ông cứ cô gì làm mới hoài. Cái đãi ông này đã mấy ngày xong, ông tỉnh rượu, ông nhớ sực, ủa tại sao cô làm cái gì vậy, mục tiêu cô là gì? Thằng cô này mới khó khẽ nó tỏ thẻ nó mày này hồng công ơi, hồng sư bác là bồ của con á, nó hơi chậm tí, mà chuyên môn hơi khù khờ, thằng chuyên môn bị người ta ăn hiếp hòi à. Thầy dạy ông vài chưởng để ông tự vệ. Ông hứng quá, ông nhớ ơn quá, ông dạy 18 chiêu, ông dạy 15 chiêu luôn, dạy ông này truyền 15 chiêu. Quý vị biết không, những người thuộc hạ ông mà người uy tín của ông, đắc lực của ông dạy cao lắm, 3 chiêu thôi. Ông dạy cái người này, người thằng cái cậu ngốc còn Quách Tĩnh này 15 chiêu. Cái gì thì làm gì cho tôi thích tôi mới hứng, chứ còn không hứng sao mà thầy dạy. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Đúng, nhưng đều cái đó là nó khác ở chỗ này nè, là bảo vệ một lần thôi. Chứ còn khi mà mời họ tới đó ở lại, ví dụ bác từ đây mà bay qua Âu Châu là quay một lần thôi, còn khi mà dời qua Âu Châu mà ở thì mỗi ngày phải giải quyết cho người ta chứ. Sóng thần nó xảy ra một lần thôi, nhưng đều trước khi nó xảy ra nó có biết bao chuyện, nó phải dàn xếp ra mới xảy được cái sóng thần, mới động đất, thì nó giải quyết hết những cái đó trước khi nó xảy ra luôn, hiểu không? Bảo vệ cách đó mình trả lại ơn bằng cách đó, chứ đâu phải đợi sóng thần tới mình mới trả đâu, mình phải giải quyết hết cho người ta chứ, giúp cho người ta chứ, hiểu không? Khi nhìn thấy, chỉ thấy là chị muốn, chị thấy cái động đất, chị thấy là cái sóng thần thôi, đâu có hiểu là trước cái động đất, trước cái sóng thần là biết bao nhiêu chuyện phải xảy ra mới có được như vậy. Nên người ta gỡ hết tất cả đó. Cái vị nhìn như coi, cái tiểu bang California, California này, với East Coast, cái vị thấy East Coast nó toàn bão này, nó toàn tuyết này, nó bị tornado đủ hết trận này các trận khác. California mình phơi phơi à. mình gỡ mấy cái chuyện đó hết, bên này là được gỡ hết, bên kia không được gỡ. Đừng nói chuyện nhật bổn. Cái xứ này mà nó khác biệt giữa đông với tây, khác hẳn nhau. Mình đừng có nói bên đông nó bị cái thời bão tuyết này nọ thành nó thời mùa này mùa như vậy. Hả? Mùa này đâu có như vậy, động đất nó tới đó, sóng thần nó tới đâu có vào được đó. Tới Hawaii nó bị dội ra nữa. Quý vị muốn toàn thấy toàn là Quan Âm hiện ra, quý vị muốn thấy toàn là Phật chiếu đèn không, quý vị không thấy không? Chứ còn cái chuyện mà âm thầm kín đáo thì quý vị không ai để ý đó hết. Bồ Tát ta như vậy đó. Phật Quan Âm, Ngài Quan Âm phải hiện ra để quý vị, mấy cái người mà ta không đủ phước ta phát cái lòng tin. Còn Phật Bồ Tát, mấy Bồ Tát làm, ta làm âm thầm ta làm thôi, ta đâu cần quý vị biết tin đâu. Tin làm cái gì? Tin sao ta núp được, ta trốn được. Bồ Tát ta trốn, ta muốn lộ đó. Bồ Tát là không được lộ ra. Ok. Chào. Chào. 11 giờ nói lại nữa. Hả? Thắc mắc gì? Thì chừng nào nó xảy ra sao mình biết được? Trong 30 năm nữa nó có cái động đất rất là lớn rồi, Cali này. Nổi trong 30 năm nữa động đất rất là lớn. Ok. Thì chừng nào nó động đất sao mình biết được? Mình cứ hy vọng nó không xảy ra thôi. Sẽ lo tu đi. Còn người ta đoán kệ chuyện người ta đó. Hết giờ rồi, thôi mình đi dùng trưa đi.